Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Nhiều nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ Việt Nam. Tiếp đến là tường trình thăm gia đình nạn nhân chết trong thùng xe tải đông lạnh ở Anh. Tiếp theo là tường trình Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris sẽ không ảnh hưởng gì. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhiều nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ Việt Nam. Các nạn nhân của tình trạng nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ 130 nước, trong đó Việt Nam thuộc nhóm đầu, theo báo cáo của Bộ Nội vụ Anh. Theo phúc trình công bố hồi tháng 10, Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại. Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách. Thông tin này gây chú ý trong dư luận Việt Nam, nhất là sau vụ 39 tử thi được phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh ở Anh. Thoạt đầu tin cho hay toàn bộ các nạn nhân là công dân Trung Quốc, nhưng sau đó một số gia đình người Việt lên tiếng nói rằng con em của họ có thể nằm trong số những người tử vong khi bị đưa lậu tới Anh. Báo cáo của Bộ Nội vụ Anh cho biết rằng chính phủ nước này tiếp tục hợp tác với các nước xuất phát, nơi có con số lớn những người dễ bị tổn thương bị đưa lậu vào Anh, trong đó có quỹ chống nô lệ hiện đại với giá trị hơn 33 triệu bảng ở 3 nước, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ buôn bán trẻ em với giá trị khoảng hơn 2 triệu bảng trong giai đoạn từ năm 2017 tới 2019. Theo phúc trình trên, hơn 36.000 người dễ bị tổn thương ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã được cung cấp các dịch vụ nhằm giúp ngăn chặn họ trở thành các nạn nhân hoặc giúp họ phục hồi sau khi bị bóc lột. Một bài viết liên quan tới Việt Nam được nhiều người đọc nhất trên trang web của Bộ Ngoại giao Anh là về việc hai nước hồi tháng 11 năm ngoái thông báo hợp tác xử lý vấn đề nô lệ thời hiện đại. Khi đó, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã ký một biên bản ghi nhớ về buôn người, theo đó mở đường cho việc phối hợp hơn nữa về chia sẻ thông tin, hỗ trợ các nạn nhân và công tác ngăn chặn. Theo phía Anh, nhiều nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ Việt Nam và chỉ riêng năm 2017, chính quyền Anh nhận dạng 738 nạn nhân là từ Việt Nam. Ông Javid được trích lời nói rằng, phối hợp với các nước như Việt Nam, nơi xuất phát của nạn nhân buôn người thực sự mang tính sống còn nhằm ngăn chặn tình trạng nô lệ hiện đại diễn ra và không ngừng chúa lùng các thủ phạm. Trong một bài viết được nhiều tờ báo đăng tải hồi tháng 9, Đại sứ Anh tại Việt Nam ông Gareth Ward viết rằng những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi với mong ước về một thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường trước được rằng ở mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những nô lệ thời hiện đại, ông Wood viết. Nói đến mua bán người, có lẽ các bạn sẽ nghĩ đến Trung Quốc hay các nước láng giềng như Lào và Campuchia. Trên thực tế, người Việt Nam không chỉ bị mua bán đến các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam, mà còn tới các nước trong khu vực châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và thậm chí còn tới cả châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh. Đại sứ Anh viết, ở nước Anh chúng tôi sử dụng khái niệm nô lệ thời hiện đại với hàm ý bao gồm mua bán người vì nạn nhân bị mua bán thường bị ép làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những năm gần đây, Việt Nam luôn là nước có số người nghi là nạn nhân của mua bán người và nô lệ hiện đại cao nhất tại Anh, chỉ xếp sau Albania. Ông Quốc viết rằng, khác với các nạn nhân bị mua bán sang các nước láng giềng với thủ đoạn thường gặp như bắt cóc, gạ gẫm hay lừa gạt, những nạn nhân người Việt Nam tại Anh là những người tự nguyện ra đi với giấc mơ về một miền đất hứa, kỳ vọng về cơ hội cải thiện kinh tế cho bản thân và gia đình. Rất nhiều trong số họ là những người đến từ những huyện còn khó khăn của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhà ngoại giao hàng đầu của Anh ở Việt Nam viết, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh có nhiều hộ gia đình đã lên tiếng về khả năng con em họ có thể nằm trong số 39 thi thể bị phát hiện trong xe tải đông lạnh ở Anh hôm 23 tháng 10.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình thăm gia đình nạn nhân chết trong thùng xe tải đông lạnh ở Anh.
Đây là con đường dẫn vào gia đình em Bùi Thị Nhung ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Em Nhung là một trong 39 người Việt tử nạn hôm 23 tháng 10 vừa qua tại Anh Quốc. Những ngày này, không khí tang tóc bao trùm cả khu xóm. Bà Trần Thị Hiện, mẹ của em Bùi Thị Nhung, kể.
Bé đi sinh năm 2000. Thì khi hồi ông nằm xuống thì hắn cũng hắn cơ cơm hắn học cũng trội nữa mà hắn đòi học cho hết lớp 12 nữa. Ông nói vì điều kiện mình ông ốm tệ rồi giờ con nghỉ học sớm để đưa bố đi viện, cứ một hai là ông nào mới con đưa đi viện, còn ai cũng đưa đi viện ông không ưng. Thế là ông cho nghỉ học sớm rồi định mà đưa ông đi viện để nữa ông rồi giờ sau rồi giờ em mới đi làm, em mới quen bạn bè, bố em quen rồi em liên hệ với bạn bè rồi vay mượn người khác em đi.
Bà Hiện nói rằng căn nhà này xây dựng xong vẫn còn mắc nợ, nên bà ngạc nhiên khi nghe tin con gái đi nước ngoài.
Rồi với hỏi tiền mua mặt con đi, rồi nói là con vay mượn bạn bè đi khác để con đi.
Nhung là con gái út trong gia đình, có hai chị gái và một anh trai. Bà Hiện kể tiếp.
Được 4 người mà hai chị lấy chồng rồi, chị đi thì lấy chồng rồi mà ở trong Sài Gòn đi làm, bọn con đi bán vé số rồi nghe tin em rồi gọi điện về rồi từ xác em xong rồi mới đi được lại vô Sài Gòn bán vé số.
Bà Hiện nói rằng giờ thì không ai còn thiết tha chuyện làm ăn mà cứ ngóng trông đầy thấp thỏm không biết ngày nào cháu Nhung được đưa về quê nhà để mọi người có thể nhìn em lần cuối. Bà Hiện nhớ lại khoảng thời gian chờ đợi đầy căng thẳng lúc phía nhà chức trách tìm đến đây cho cái thủ tục giám định.
Nếu họ bị họ cắt móng tay này, họ lấy tóc 10 sợi tóc này, rồi họ lấy 5 chục máu này, ngón tay này
của mẹ
đưa sang bên tê rồi rất là họ về rồi họ chụp ảnh đây rồi đưa sang bên tê họ nói có em trong đó rồi rồi đưa gia đình mình với nước với nóng lòng cũng vượt rồi lên rồi rất là với lập bản thử mình khác thấy họ nói thì họ nói là họ cũng nói là cũng đưa về nhanh, họ nói rứa thì nói nếu mà ở bên anh đưa cháu về sớm mình bù hàng khỏe từng lấy đi kéo đi có ra đài đi là trong gia đình mình là chuyển hết nó mọi người.
Bà Hiện nói nguyện vọng của gia đình là muốn nhìn thấy hình hài em lần cuối.
Họ hỏi rằng chị nguyện vọng chị đưa cháu về hay là siêu, nói nguyện vọng đưa thân thể em về đây, chị đừng có siêu, đưa về đây cho gia đình dòm tí.
Căn nhà vắng lạnh, những người mẹ như bà Hiện còn đâu nữa niềm vui của chờ đợi dịp năm hết Tết đến, con cái lại quay về sum vầy. Giờ thì cô con gái út được cả nhà tự hào về giỏi giang đã chết trong tức tưởi ở tuổi 19 tại xứ lạ quê người của một bi kịch cơm gạo áo tiền.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris sẽ không ảnh hưởng gì.
Việc Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến nỗ lực chung của nhân loại vì nước này có cơ chế tự kiểm soát, một nhà nghiên cứu về môi trường nói với VOA. Hôm 4 tháng 11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc xin rút ra khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu mà chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama đã ký kết vào năm 2016, khởi động quy trình rút ra kéo dài đúng một năm. Trao đổi với VOA về liệu việc rút lui của Mỹ có ảnh hưởng đến nỗ lực chung của nhân loại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu hay không, tiến sĩ Mai Thanh Triết, nhà nghiên cứu môi trường ở Houston, bang Texas, Mỹ, nhận định là không ảnh hưởng gì cả. Theo cam kết của Mỹ với Hiệp định Paris dưới thời Tổng thống Barack Obama, thì nước này đặt mục tiêu giảm 26-28% lượng phát thải vào năm 2025 so với mức năm 2005. Dù có hay không sự ký kết của Mỹ thì EPA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, vẫn kiểm soát rất kỹ lưỡng những biện pháp hạn chế phát thải carbon của các nhà sản xuất Mỹ, ông Triết phân tích.
Theo luật sản xuất bảo vệ môi trường của EPA thì khi chúng ta tính trong các nhà máy sản xuất, khi sản xuất 1 đô la thành phẩm thì phải có cộng thêm 50 cent để mà giải quyết, nghĩa là giải quyết phế thải lỏng rắn và không khí để trong cái việc mà sản xuất ra 1 đô la thành phẩm. Do đó cái giá thành thực sự của 1 đô la thành phẩm đó là 1,5, trong lúc các quốc gia khác không có cái tiêu chuẩn đó.
Ông cũng lưu ý là mặc dù Mỹ chỉ xếp sau Trung Quốc về lượng phát thải, nhưng tỷ lệ bình quân trên mỗi đơn vị sản phẩm thì thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Ông đưa ra số liệu trong năm 2014 cho thấy Mỹ phát thải 7 tỷ tấn CO2 và sản xuất 22% sản phẩm của thế giới, trong khi Trung Quốc phát thải 10 tỷ tấn nhưng chỉ sản xuất 19% sản phẩm của thế giới. Về câu hỏi của VOA liệu các động thái của Tổng thống Trump nới lỏng các quy định chặt chẽ về môi trường từ thời Tổng thống Obama hay khuyến khích khai thác nhiên liệu hóa thạch và cho phép các nhà máy nhiệt điện than đá hoạt động có phải là đi ngược lại các nỗ lực bảo vệ môi trường hay không? Ông Triết cho rằng không có gì đáng lo bởi vì phương pháp sản xuất của Mỹ giảm thiểu 90% lượng phát thải so với công nghệ dùng ở các nước đang phát triển. Về quyết định của Tổng thống Trump rút ra khỏi thỏa thuận Paris, ông Triết cho rằng ông một nửa ủng hộ, một nửa không ủng hộ.
Định của Tổng thống Trump trong cái giai đoạn này đứng về phương diện chính trị là đúng đắn. Và trong quyết định của Tổng thống Trump rút ra khỏi COP21 trong cái giai đoạn này đứng về phương diện kinh tế và với sự lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn cầu thì bị ảnh hưởng. Vì cái quyết định đó có thể đi đến những cái ảnh hưởng tiêu cực.
Hiệp định Paris cho đến nay đã được 197 quốc gia ký kết và 185 nước phê chuẩn. Với việc rút ra này thì Mỹ vốn là quốc gia phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ hai trên thế giới, là nước duy nhất trên thế giới đứng ngoài thỏa thuận. Nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định này của ông Trump khiến Mỹ bị cô lập với phần còn lại của thế giới, làm ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ và làm suy yếu vai trò lãnh đạo toàn cầu của nước này, nhất là trên hồ sơ biến đổi khí hậu trong lúc Trung Quốc đang vươn lên nắm lấy vai trò lãnh đạo này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6 tháng 11 ở Bắc Kinh đã cùng tuyên bố rằng thỏa thuận Paris là không thể đảo ngược trong một hành động thể hiện mặt trận thống nhất trước sự thoái lui của Washington, theo hãng tin AFP. Trong một tuyên bố chung bằng văn bản, hai ông Tập và Macron tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với thỏa thuận Paris. Tại buổi tiếp của ông Tập tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, mặc dù không trực tiếp nêu tên Mỹ, ông Macron nói, ông lên án lựa chọn của những nước khác và rằng ông xem đó là lựa chọn bên lề. Với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu, Nga và Trung Quốc thì quyết định đơn lẻ cô lập của nước này hay nước khác là không đủ để thay đổi hướng đi của thế giới mà nó chỉ khiến nước đó bị gạt ra bên lề. Ông Macron được dẫn lời nói. Về phần mình, ông Tập kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta và rằng chúng tôi chống lại nỗ lực đặt lợi ích riêng của quốc gia lên quyền lợi chung của nhân loại. Mặc dù không nêu đích danh Mỹ, nhưng rõ ràng đây là chỉ trích nhắm vào chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Trong một văn bản có tựa đề lời kêu gọi của Bắc Kinh về bảo tồn đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, hai nhà lãnh đạo đã thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác quốc tế để đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận Paris. Các cường quốc khác trên thế giới cũng bày tỏ lấy làm tiếc và quan ngại sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định đệ đơn xin rút khỏi thỏa thuận Paris, mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng về những chuyển biến cực đoan của khí hậu. Mặc dù không còn sự lãnh đạo của Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ đưa ra những bước đi kế tiếp để giảm phát thải carbon nhiều hơn nữa tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sắp diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha vào tháng tới, theo Washington Post. Nếu chúng ta muốn tuân thủ Hiệp định Paris thì vài năm tới chúng ta cần phải tăng cường cam kết giảm phát thải và chúng ta cần phải đưa ra các cam kết mới cho các thời hạn 2030 và 2050, Tổng thống Macron phát biểu ở Trung Quốc. Với việc rút ra của Mỹ thì nỗ lực của Trung Quốc với tư cách là quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới sẽ trở thành then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới. Trong thỏa thuận Paris, Trung Quốc đưa ra cam kết vô điều kiện là sẽ giảm 60-65% phát thải carbon trên mỗi đơn vị GDP đến năm 2030 so với mức 2005. Đây được gọi là mục tiêu cường độ phát thải carbon, khác với mục tiêu cắt giảm 26-28% tổng lượng carbon của Mỹ. Trong một phúc trình có tên là Sự thật đằng sau những cam kết về khí hậu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới vừa được công bố về mức độ thực hiện cam kết của các nước trong thỏa thuận Paris, thì Trung Quốc được đánh giá là có khả năng thực hiện đúng những gì đã cam kết do nước này đã giảm cường độ phát thải carbon kể từ năm 2005. Mặc dù trong cam kết của mình, Trung Quốc cho rằng lượng phát thải carbon của họ sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2030 và sau đó sẽ đi xuống, nhưng phúc trình này nhận định nước này sẽ tiếp tục phát thải carbon trong ít nhất thêm một thập niên nữa dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế dự đoán của nước này. Do đó, phúc trình kết luận rằng cam kết của Trung Quốc là không đủ để góp phần vào mục tiêu giảm 50% lượng phát thải trên toàn cầu vào năm 2030. Theo tờ Washington Post, thì việc ông Trump bác bỏ sự đồng thuận toàn cầu về khí hậu đã dọn đường cho các nhà lãnh đạo hoài nghi khác cũng theo chủ nghĩa dân tộc làm theo. Tờ báo này chỉ ra trường hợp của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vốn bổ nhiệm những người hoài nghi về khí hậu vào những vị trí chủ chốt trong nội các của ông, và việc chính phủ này có tìm cách đạt được những cam kết phát thải đầy tham vọng mà những người tường nhiệm đưa ra hay không là điều đáng nghi ngờ. Khi nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nước phát thải chủ chốt nói rằng chúng tôi không quan tâm đến biến đổi khí hậu, thì đó là tín hiệu cho các nước khác không cần phải làm gì nhiều. Bà Helen Clark, cựu thủ tướng New Zealand, được Washington Post dẫn lời nói bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9. Bà Clark cũng ca ngợi nỗ lực của các thống đốc và thị trưởng ở Mỹ để tìm cách lách khỏi sự cứng nhắc của chính quyền Trump và thực thi những cải cách về khí hậu trong phạm vi quyền hạn của họ. Hồi tháng 9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói rằng phí tổn lớn nhất là trợ cấp cho ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch đang chết và xây dựng thêm nhiều nhà máy nhiệt điện than nữa, và phủ nhận một điều rõ như ban ngày rằng chúng ta đang trong hố sâu khí hậu, và để thoát ra hố sâu đó, theo ông, trước hết là phải ngưng khai mỏ. Những người chỉ trích ông Trump ở Mỹ nói rằng bên cạnh việc ông phủ nhận khoa học một cách nguy hiểm, ông còn quay lưng lại với cơ hội làm cho nước Mỹ trở thành nước đi đầu về năng lượng gió, mặt trời và các dạng năng lượng tái sinh khác. Bằng cách dựng lên các rào cản cho việc chuyển đổi cần thiết sang nền kinh tế ít carbon, ông Trump đang làm cho các doanh nghiệp Mỹ trở nên ít cạnh tranh hơn và để các cơ hội kinh tế và công việc mới rơi vào tay các nước khác. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel viết trong một lá thư chung được Washington Post dẫn lời.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R. Ginger nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun clothing. Vậy bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O trong tiếng Việt. Cloth là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vì tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe. Past participle có thể đọc là clothed. Hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, close, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là close. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa, casual clothes. Một chữ nữa là clothing, C-L-O-T-H-I-N-G, clothing, uncountable noun, tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need blankets and clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic có nghĩa là chung, còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs hay là generics là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Lại tóm lại hai chữ generic, generic drugs hay là genetics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge. Và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng chắc avenged the murder of her husband T-Sek by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sek. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge. To seek revenge for hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, cố ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng chắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng chắc đã trả thù cho chồng là thi sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Ý điểm có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you.